Kính thưa quý diễn giả, hôm nay chúng tôi may mắn được gặp nhà ngôn ngữ học Nguyễn Cung Thông. Lần đầu tiên là xin thay mặt quý thính giả kính chào anh Thông ạ. Dạ.
Vâng, kính chào anh Phan Bách và quý vị thính giả đài SBS. Chúc năm mới, năm con khỉ, thính giả và toàn ban SBS một năm mới rất là vui vẻ và mạnh khỏe, không phải khi khỏn.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Chúng ta lại bàn về vấn đề 12 con giáp, và đặc biệt năm nay là năm khỉ, chúng ta gọi là thân, năm thân. Thì vâng, thưa anh, trở lại với luận cứu của anh là chữ thân này hoàn toàn không có trong Hán Việt, phải không anh? Mà chúng tôi cũng tìm trong từ điển Hán Việt cũng không thấy chữ thân nào hết.
Vâng, chữ thân này nó có nhiều nghĩa lắm. Nó có nghĩa là nói, trình bày, minh bạch, hay là duỗi cho ngay ra, hay là thân cây, hay là tiếng rên, đại khái họ của người Trung Quốc và hướng là Tây Nam, nhưng mà hoàn toàn chẳng dính líu gì tới cái con khỉ của tiếng Việt mình ạ.
Thành ra đây là một cái điểm mà mình có thể nói rằng giống như anh đã giữ vững cái quan điểm anh là 12 con giáp trong tiếng Việt là hoàn toàn của người Việt Nam chứ không phải là của Trung Quốc, phải không ạ?
Vâng, thì nếu mà mình đã nói từ nhiều năm trước là Mão, Mèo, Mèo liên hệ trực tiếp chi Mão với con mèo, hay là Sửu là Trâu, cẩm cổ nó là Trâu, là Trâu là con trâu, hay là Hợi là Hải, là cẩm cổ nó là Cúi, Cúi là con heo, hay là Ngọ là ngựa, thì rõ ràng là những tên gọi này nó dính líu trực tiếp với các công việc thú vật trong tiếng Việt. Thành ra như vậy là rõ ràng là mình có một cái liên hệ rất là gần gũi với tên gọi 12 con giáp mà người Hán không thể nào mà giải thích được.
Dạ vâng, nếu mà người Hán mà họ nói rằng con khỉ đúng là của Trung Quốc thì phải có chữ hầu chứ. Hầu
đúng
mới
rồi,
là
vâng,
dạ,
vâng.
Hầu mới là khỉ chứ còn...
Vâng,
dạ.
Hầu, vâng, hay là viên là vượng,
vâng.
Duyên là vượng, thì rõ ràng là không có một cái cơ sở nào. Lúc mà anh nhìn những cái chữ xưa lắm xưa người ta khắc ở trên giáp cốt văn hay là trên chuông đồng, thì cái chữ thân này hình thù của nó như là tia điện, chớp, thành ra cũng chẳng dính líu gì tới hình con khỉ. Nhưng mà nếu mà anh tra cái âm thân này cổ đó, thì có thể một cái khả năng là nó đọc là khôn. Tại vì nếu mà viết bằng bộ thổ hợp với chữ thân, thì mình đọc là khôn, là cái quẻ khôn đó, anh biết không?
Dạ,
trong
vâng.
Kinh dịch, cái, nó có 6 cái gạch đức, thì chỉ đĩa là đất. Cái bộ thổ là đất rồi, thành ra cái chữ thân này phải đọc là khôn. Cái đó là nó hình thành. Do đó mình có khả năng, mình nói là cái âm shen hay là thân, có khả năng đọc là khôn, mà khôn này nó lại liên hệ tới khòn, khòn là con khỉ, là một cái âm cổ hiện thời, thì tiếng Việt mình không xài khòn là con khỉ nữa. Đôi lúc này nó chỉ còn vết tích trong cách dùng từ lấy như là đồ khỉ khòn đó anh.
Dạ, nhưng mà nghe đặt tiếng khỉ khọt nhiều hơn anh.
Vâng,
chứ khọt có lẽ là biến thế của chữ khòn hay không ạ?
Vâng, vâng, khỉ khọt thì nó một cái biến âm của nó tượng thanh. Dù sao đi nữa thì chữ khôn và khòn này nó đã cho mình một cái liên hệ, một cái dây nối giữa âm thân, âm khôn với khòn là con khỉ trong tiếng Việt. Mình mới suy nghĩ về cái sự hơi nghịch lý của cái câu nói người ta thường, anh chắc nghe thường nói là trăm năm bia đá thì mòn, ngàn năm bia miệng thì vẫn còn trơ trơ. Thành ra cái bia miệng mình, cái lời nói nó lợi hại lắm, nó duy trì, nó bảo lưu một số vết tích cổ, trong đó là thân đã từng đọc là khôn, khòn, tức là con khỉ anh ạ.
Dạ vâng. Thế anh có thể cho một thí dụ về chữ khòn không? Chẳng hạn như là ở trong tiếng Việt xưa có chữ khòn đó.
Vâng. Thì làm tuồng khỉ khòn anh ạ. Thì anh sẽ thấy là trong từ điển của cụ Huỳnh Tình Của thì cũng có viết là làm tuồng mặt con khỉ, tức là khòn. Thì cụ cũng viết là làm như khòn, tức là làm tuồng, làm những cái việc mà không đâu ra đâu, thì có những cái cách dùng mà bây giờ mình không còn xài nữa, như làm như khọn hay là làm tuồng mặt con khỉ. Đó là những cái cách dùng hồi xưa mà vẫn còn trong văn bản mà cách đây hơn trăm năm, bây giờ thì không ai dùng như vậy nữa.
Dạ vâng, đó là chuyện về chữ nghĩa, có thể nói là văn chương bác học. Thì nhưng mà tiếng Việt cổ mình cũng còn nhiều tiếng để chỉ về khỉ, chẳng hạn như là nổm, từ
vâng,
kia, vâng, phải không anh?
Thì trong ký ức của dân gian mình, cha ông mình để lại cái ký ức tập thể đó, thì qua phản ánh qua các ca dao tục ngữ thì mình có những cái tương quan đến loài khỉ, chứng tỏ mình cũng có một sự liên hệ gắn bó lâu đời với loài khỉ, như là dãy khỉ trèo cây, khỉ hó cò gãy, nhăn nhó như khi ăn gừng, khi dính mắm tôm, hay nhăn nhó như dính mắm tôm, chim kêu vượn hót, vượn tức là một loại khỉ, đùi ươi giữ ống. Nhưng mà tôi thích nhất câu này tâm đắc lắm, khinh khỉ lại mắt độc già. Độc là con khỉ, thành ra khinh khỉ mình lại mắt khỉ khác. Rồi những cái câu khác nữa như là khỉ lại là khỉ, mèo vẫn hoàng mèo, hay là khỉ chê khỉ đỏ đít, hay là dở trò tường trò nỡm. Cái nỡm này hầu như là ngoài Bắc người ta dùng nhiều,
người Bắc dùng tiếng Bắc cổ.
Và mặt nhăn như tường, khó tính như con nỡm. Nuôi khỉ giữ nhà,
nuôi khỉ dòm nhà cũng có,
hay là nuôi khỉ dòm nhà và nuôi nai cái trái dọc già. Nó nhiều cái câu thành ngữ ca dao mà liên hệ với khỉ lắm. Cái đó là tiếng Việt, nhưng mà trong tiếng tiếng Hán thì trong văn hóa Hán người ta cũng có nhiều câu cũng liên hệ với khỉ lắm. Mà một câu mà tôi cũng khá thích là sơn chung vô lão hổ, hầu tự xưng đại vương. Sơn chung là trong núi, vô lão hổ tức là không có con hổ, thì hầu tự tức là con khỉ xưng đại vương, tức là xưng vương xưng bá.
Dạ, làm sếp.
Đây là cái tâm lý đen đó anh.
Dạ, vâng, đúng.
Hay là sát kê hải hầu, tức là giết gà, đe khỉ. Hàm ý là một chuyện để đen người khác nha hẳn. Rồi ngũ mã lục hầu, tức là năm ngựa xấu khỉ, tức là lôi thôi lộn xộn, tức là bề bộn bê bối lắm. Và tim chủy hầu tai, tức là miệng nhọn má khỉ, tức là cái tướng xấu, vân vân và vân vân. Nó có nhiều cái thành ngữ ca dao trong tục ngữ, chứng tỏ là mình văn hóa Hán và văn hóa Việt mình có nhiều liên hệ mật thiết với loài khỉ này ạ.
Dạ vâng, thưa anh, nếu trở lại thì thấy rằng cái 12 con giáp của người Trung Quốc, Nhật Bản và người Triều Tiên cũng như là Ai Lao họ có giống nhau. Còn trái lại, tại sao lại Việt Nam mình lại có một cái chọn 12 con giáp lại khác biệt thưa anh ha?
Vâng, tại vì đây là cũng là cái sự giao lưu văn hóa và nó để lại cái vết tích theo dòng thời gian anh à. Thành ra, thí dụ như là mão, mèo, là mèo rõ ràng là tiếng Việt mình không cần phải học, không cần phải biết chữ, không cần biết chữ Hán, chữ Nôn làm chi. Mà ai sinh ra cũng biết là tuổi mão, tuổi mèo là tuổi con mèo. Nó là nằm trong cái khẩu ngữ của mình rồi. Từ lúc đẻ ra, sinh ra tiếng mẹ đẻ mình đã biết rồi. Rất là khác biệt với văn hóa của Nhật lúc mà tiếp cận cái 12 con giáp. Thì văn hóa Nhật copy sau y mạng chính. Thành ra mão, mèo thì không phải là mèo mà là con thỏ. Văn hóa Đại Hàn cũng là thỏ, mão cũng là biểu tượng là thỏ. Ai Lao, Lào cũng là thỏ. Thành ra cái điều này chứng tỏ rất là chính xác là những cái 12 con giáp này họ lấy từ bên Trung Quốc. Còn người Việt của mình đã có 12 con giáp thì cũng chẳng cần cái hình tượng thỏ trong đó, mình đã dùng mèo. Mà rõ ràng mão, mèo, mèo là nó liên hệ trực tiếp. Trong lúc đó từ mão mà nhảy qua thỏ, thố thì rất là khó giải thích. Ngoại trừ một điều là anh Trung Quốc, anh mượn của mình, xong rồi anh biến đổi mão, mèo, mèo, anh đổi qua có thỏ, tại vì cái dân du mục nó săn thỏ mà nó bắt mà nó ăn nữa. Trong lúc đó mèo là rất là tốt cho cái truyền thống văn hóa và truyền thống xã hội nông nghiệp. Mèo giữ kho lúa, bắt chim, bắt chuột, thành ra gắn liền với cái văn hóa nông nghiệp anh ạ. Tóm tắt lại thì những cái 12 con giáp này nó thay đổi tùy theo cái văn hóa bản địa, nhưng mà nhờ cái âm của nó, mão, mèo, mèo, nó mà mình có thể mình suy ra được phần nào cái nguồn gốc của 12 con giáp ạ.
Mừng ngày Tết trên khắp quê tôi, người ra chung ra Bắc vô Nam, dù đi đâu ai cũng nhớ để chung vui bên gia đình.
Quý vị đã nghe tiết mục đặc biệt nói về năm thân trong 12 con giáp của Việt Nam với phần phỏng vấn nhà ngôn ngữ học Nguyễn Cung Thông. Dạ vâng, thưa anh, cũng một cái tin tức nữa là được biết rằng bây giờ người Trung Quốc họ không dùng chữ Chinese Zodiac nữa, tức là 12 con giáp của người Hoa nữa, mà họ dùng là cái Oriental Zodiac, vâng. Phải không anh?
Vâng, tại vì từ lúc mình đặt vấn đề về 12 con giáp là không phải của Trung Quốc đâu, phải công nhận là các học giả Trung Quốc hồi xưa rất chịu khó viết lách và để lại rất nhiều tài liệu. Họ viết nhiều về 12 con giáp. Cách đây 2.000 năm có những cái tài liệu về 12 con giáp. Tuy nhiên, viết về 12 con giáp không có nghĩa là chúng xuất xứ từ Trung Quốc, từ Trung Nguyên, mà đa số là từ cái quá trình giao lưu văn hóa, ngôn ngữ theo cái dòng thời gian đó. Thành ra càng lâu bao nhiêu thì mình lại khó mình truy nguyên. Tuy nhiên, cho tới giờ phút này thì người ta bắt đầu suy nghĩ là có thể là có nhiều dữ kiện cho thấy là có thể là không phải là từ Trung Quốc. Thành ra họ tránh xài Chinese Zodiac, tức là 12 con giáp của Trung Quốc, mà người ta dùng Oriental hay là Asian Zodiac, tức là 12 con giáp của Á Châu hay là của Phương Đông, chứ không dám nói là Chinese Zodiac nữa, tức là 12 con giáp của Trung Quốc nữa.
Nhưng mà mình vẫn xài chữ Vietnamese Zodiac như thường phải không anh ạ?
Vâng, thì đối với mình thì hồi đó giờ từ nhỏ đến lớn, từ mấy ngàn năm nay, mình vẫn xài Vietnamese 12 con giáp của mình, 12 con vật. Nó dính líu tới cái nền nông nghiệp của mình từ bao nhiêu ngàn năm rồi, thành ra không có lý do nào mình đổi. Mà anh đặc biệt lắm, anh biết không? Lúc mà tôi tra cứu về cái đề tài này năm 1651, thì ông Linh Mục The Road, ông có viết cái cuốn Việt Bồ La đấy, thì ông ghi nhận lại trong cái khẩu ngữ của mình có những cái năm nào, thì cái mão mèo mèo ông ghi là mèo rõ ràng, giờ mão tức là giờ con mèo. Nhưng tới năm 1793 khoảng đó, thời của nhà bác học Lê Quý Đôn, ông tiến sĩ Lê Quý Đôn rất là giỏi về Hán học, viết nhiều cái tài liệu và bản đồ, tài liệu về lịch sử, về văn hóa, coi như là một cái gương về cái tri thức của người Việt vào thế kỷ thứ 18. Thì ông ấy trong Vân Đài Loại Ngữ, ông lại nói là mão, mèo là con thỏ. Thành ra rõ ràng là cái văn hóa bác học, nếu mà dùng cái Vân Đài Loại Ngữ đó, cái cuốn sách của ông đó, mà làm sách giáo khoa, và mình học mà mình đổi mão thành thỏ, thì giờ này chẳng có cái chứng tích gì cho mình để mình đặt vấn đề cả nè.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất nhiều. Nhưng mà trở lại cái năm thân này, thưa anh, dường như là trong khuynh hướng của người Việt chúng ta xem con khỉ lại không được tốt lắm phải không anh? Nó hay có những câu dạng như là nuôi khỉ dòm nhòa, là nuôi khỉ nó chỉ là để làm nội gián, giống như là gián điệp, để nó bắt chước những chuyện không tốt không anh?
Vâng, tôi thì tôi cũng không có nghiên cứu nhiều về bói toán hay là nói về năm tuổi hay là gì đó, nhưng mà tôi có nghe nói là người ta trong cái câu nói thường ngày mình nghe, người ta tuổi ngọ tuổi mùi, em đây luống những ngậm ngùi tuổi thân. Dạ. Có nghe cái câu nói lần nào chưa? Dạ.
Tuổi còn thân tôi... tức là tại vì không phải là tuổi thân, nhưng mà nhiều khi cái tuổi phận về tuổi thân.
Đúng rồi,
đó chứ. Vâng. Tại vì người miền Nam mình đó thì không nói tuổi có chữ ô rõ ràng, và chữ tuổi với không cái ô, thành ra nó nghe
cái này
cũng...
là tuổi.
À, tuổi tuổi phận nghe.
Đúng rồi, thân đây có nghĩa là thân phận, thân thể. Nó viết khác rồi nè.
Thì dĩ nhiên rồi, người nào có học thì biết rằng là viết ra những có chữ ô, còn người nào không được biết nhiều lắm thì nghĩ rằng tuổi thân là tuổi hổ gì.
Đúng rồi, thành ra người ta cứ nghĩ rằng là cứ đàn bà con gái mà sinh vào tuổi thân thì rất là buồn chán lắm. Yeah. Trong ta thực tế nó không có dính líu gì tới cái vấn đề đó. Yeah.
Vâng. Bởi vì cái 12 con giáp chỉ là phân ra để cho biết cái thời khắc trong một 12 năm thôi, dạ không anh?
Vâng, vậy. Đúng, chính xác là thành ra phải đọc cái chữ đó viết như thế nào.
Dạ.
Đây cũng là một cái khuyết điểm của chữ Latin, cái chữ Roman characters, cái chữ ABC alphabet của mình. Tại vì lúc mình viết thân thì mình không biết thân này thuộc lại thân là 12 con giáp thân, nó viết khác, nó viết bằng bộ điền. Còn cái thân kia là thân thể thì nó lại viết khác nữa.
Uh-huh.
Thành ra nó cũng hơi... Đây cũng là một cái khuyết điểm của cái chữ mẫu tự La Mã ABC của mình đó anh ạ.
Dạ vâng. Nhưng mà nói về một mặt tích cực thì thưa anh, con khỉ này ta lại cho rằng là một người nếu mà tuổi thân thì là tích cực rồi xông xáo, và những người nếu mà thương gia thì lại chịu khó lăn lộn trong thương trường, và những người chịu khó nghiên cứu thì lại là dùi mài kinh sử, chịu khó học hành vân vân, thì có đặc tính con khỉ là tốt lắm phải không anh ạ?
Vâng, thì có lẽ là trong các loài mà tiến hóa thì có lẽ là khỉ là nó có cái trình độ thông minh cao, đúng không anh? Cao nhất trong đám, mà nó gần mình nhất, đúng không?
Dạ vâng.
Thì... Thành ra, chính vì lý do đó là chữ khôn nó còn không có nghĩa là cái khôn trong 12 con giáp, cái quẻ khôn, càng khôn trời và đất đó. Khôn tiếng Việt Nam mình gọi là khôn lanh, khôn lợi, anh đúng không? À, thành ra nó cũng phản ánh cái IQ, intelligence quotient, cái sự khôn lanh, tức là cũng là theo cái nghĩa mà anh nói thì cái khôn của tiếng Việt Nam mình nó còn mở rộng nghĩa ra, nó còn có nghĩa là một con người khôn lanh, biết thuận hòa, biết uống áo để mà sống sót. Vâng.
Dạ vâng. Thì thưa anh cũng biết tiếng Thái khôn là người, phải không? Thành nữ ra
vâng.
Nó lại là, nếu mình nói qua ngữ Thái thì lại là khôn là người. Thành nữ ra có thể có những liên hệ ở đó, phải không anh?
À, vâng, cũng như là thân, hồi nãy mình nói thân cũng là thân thể đấy. Thì nhân cái này thì anh biết không, cái lúc mà mình tra, mình coi tất cả các nước nó gọi cái chi thân này nó gọi như thế nào, thì đa số đọc là shen, shen thì đổi qua tiếng Việt là thân, thì cái đó dễ rồi, mình dễ hiểu cái biến âm đó. Thí dụ như là shui là thủy, shi là thủy, cái sờ hay là shan là tam, cái đó là từ cái giọng Bắc Kinh mình thấy biến âm, mình có thể tương ứng được. Nhưng mà ngoài cái chữ thân này, những cái nước như là Campuchia hay Sim hồi xưa, và ngay cả một cái dạng của tiếng Mường thì nó có dùng một chữ là vọc, anh biết không, vọc tức là vọc ạ. Vóc ạ.
Con vọc, vọc. Con vọc.
Vâng.
Yeah.
Vọc tức là khỉ trong tiếng Mường.
Vâng.
Và tiếng tiếng Thái, vọc, vọc cũng là khỉ nữa.
Vâng, chúng tôi cũng nghe được tin là có mới đây cũng cách nay vài năm đã tìm thấy những loài vọc mà có thể nó hiếm có ở trong cái rừng Cúc Phương ở ngoài Bắc. Yeah.
Vâng, vâng. Thành ra từ cái đó mình có thể nghĩ ra là mình là cái vọc này là một cái nguồn để cho mình thấy là cái sự liên hệ giữa thân và khỉ. Và có một điểm nữa có lẽ là tôi cũng nên thêm vào nữa, vọc này là chính là chữ quắc cổ trong tiếng Hán, nó có chữ quặc hay là quắc, mà người Hán người ta kêu là mình lúc mình đọc quặc quắc vọc, tức là con vọc, con dọc, và con dọc của mình đó, và thành ra cái đó là chính là con khỉ đó, mà người Hán người ta không biết. Cái đó có liên hệ rất là mật thiết với cái những cái tiếng cổ của mình hồi xưa.
Dạ vâng. Trở lại năm thân thì thưa anh, lúc nãy mình nói rằng cái tuổi thân nếu với người buôn bán thì là lanh lợi, những người nam, nhưng mình nữ đó thì thưa anh, hình như là con khỉ có một cái đặc tính là nó hay là làm đẹp, anh thấy nó hay bắt chí, nó hay chải đầu này kia vân vân, chải tóc, chải da đó, thì những người phụ nữ vào tuổi thân đó thì lại là những người chuộng cái đẹp và muốn là chắc lẽ thường đến thẩm mỹ viện hơn.
Cái này thì không nằm trong cái phạm vi mà tôi nghiên cứu, thành ra tôi cũng đầy có lẽ là gần với anh Bách nhiều hơn.
Dạ vâng, thì
cái
cũng
bài
năm
anh viết về năm khỉ.
Dạ vâng, thưa anh, thì năm thân cũng sắp tới rồi, thì vâng, mình cũng chúc cho quý thính giả những cái điều may mắn. Thì thưa anh, với nhà ngôn ngữ học Nguyễn Công Thông, thì anh có lời nào để chúc cho những người tuổi thân thưa anh? Tuổi thân chứ không phải là tuổi hổ nha.
Tuổi thân chứ không phải là tuổi hổ. Thì năm mới cũng nhân cái cơ hội mà đài SBS, anh Văn Bách đã cho tôi một cơ hội, thì tôi đầu tiên là tôi cảm ơn anh Bách và đài SBS đã bỏ một số thời gian để mà nói chuyện với tôi về vấn đề nguồn gốc Việt Nam của tên 12 con giáp. Từ đó mình có thể mình đặt vấn đề về những cái âm mão mẹo mèo hay là ngọ ngựa, hay là hải hợi quy là con heo, hay là mùi là con dê, mùi vị mùi là dê, tại sao mình nó dính dê, là nó là dính liền với những cái âm tên gọi những cái con thú trong tiếng Việt mình. Thì năm nay năm thân, một cái âm của nó là thân, nhưng mà thực tế cái âm cổ của nó là có khả năng là đọc là khôn, là khọn, là con khỉ. Thì tôi chúc SBS Radio và toàn ban cũng như anh Phan Bách một năm mới vui vẻ, mạnh khỏe và gặt hái được nhiều thành quả tốt trong năm con khỉ này. Và những thính giả nào mà còn có thích thú với cái đề tài này thì trong một vài phút như thế này thì mình không thể nào mình truyền tải tất cả cái ý mình muốn nói về cái nguồn gốc Việt Nam của tên 12 con giáp được. Cái chuyện đó xảy ra đã hơn 2.000 năm nay, từ Đông qua Tây, từ Bắc vào Nam, đều nghĩ rằng là của Trung Quốc, nhưng thực tế là có một vấn đề rất lớn là sự thật nó không phải như thế đó, mà sự thật nó phức tạp hơn nhiều. Nếu mà thính giả nào mà có thích thú thì có thể vào Quảng Đức homepage, trang nhà Quảng Đức, hay là đánh bài nguồn gốc Việt Nam tên 12 giáp thân khôn khọn khỉ cái phần 6A, vào sẽ thấy một số trang mạng đăng bài đó chi tiết hơn để đọc kỹ hơn, thay vì trong vài phút này mình không thể nào mình truyền tải được tất cả cái ý mình muốn nói. Tóm tắt lại thì tôi một lần nữa cảm ơn anh Bách đã cho tôi có cơ hội để mà trải bày tâm sự ngày đầu xuân. Chúc quý thính giả một năm mới rất là may mắn.
Vâng, cảm ơn anh Thông rất nhiều. Và thay mặt quý thính giả Đài SBS cũng xin chúc nhà ngôn ngữ học Nguyễn Cung Thông được nhiều sức khỏe trong năm mới và sẽ nghiên cứu nhiều hơn để làm giàu cho kho tàng văn học của chúng ta.
Dạ. Vâng, cảm ơn anh Thông Bách và cảm ơn quý vị thính giả.